Hắc Ám Huyết Thời Đại. Chương 491, Sát Xuất Vô Gian Địa Ngục. Góc Truyện Audio.com. Sở Vân Thăng quấn lại tấm vải. Trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Đúng vậy, từ lúc người đàn ông trên máy phi hành của Thiên Không Chi Thành chỉ ra bố võ sứ ở Hồ Bà Dương chỉ là người nhân bản. Hắn liền mơ hồ đoán được Nguyên Tuyết Giản rất có thể là người nhân bản của Cảnh Điềm. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến hắn không bỏ nàng xuống được. Nhưng mà, hắn lại không tưởng tượng được đến loại kết cục như này. Hắn chợt có một tia đồng tình, nguyên lai Nguyên Tuyết Giản so với cuộc đời của hắn còn bi ai hơn. Mặc kệ khó khăn như thế nào, ít nhất hắn còn có thể dùng ý chí của mình tự do sống. Mà Nguyên Tuyết Giản lại chỉ giống như con rối của người khác. Mặc cho người khác thao túng. Không có quyền yêu, cũng không có quyền hận, không có bất cứ quyền lợi có cảm tình nào, mà điều nàng muốn nhất, chẳng qua chỉ là chút ít cảm giác được làm người. Sở Vân Thăng không có hoài nghi điều nàng nói, bởi vì ở cuối tấm vải, nàng lại vội vàng mà bồi thêm một câu. Ta chỉ biết là, sự tình ngươi mất tích năm đó, là một âm mưu động trời do người khác hợp lực trù hoạch, chỉ nhằm mục đích lừa người đi cái đảo kia. Nhưng không ai nghĩ đến ngươi vậy mà có thể còn sống sót. Sự tình quan trọng đến như vậy, mặc cho là ai cũng sẽ không dám nói cho hắn biết như vậy. Cũng bởi vậy, mới đem đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắn cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, nhưng lại không biết đã sớm nằm trong kế hoạch của người khác. Một cái đảo lớn như vậy, với máy phi hành của dị tộc, thì làm sao lại không biết sự hiện hữu của nó. Hắn quá ngây thơ rồi. Hắn cũng có chút không kiềm được giận. Những thứ xúc sinh khốn khiếp này quả thật liền thân thể Cảnh Điềm đã chết đều không buông tha. Còn muốn nhân bản nàng. Như vậy còn bác gái. Còn có cảnh giật. Tất nhiên sau khi chết cũng phải chịu đối đãi thô bạo như vậy. Bỗng nhiên, Sở Vân Thăng mãnh liệt giật mình. Từ trên mặt đất hư thối bị dọa nhảy dựng. Một cái ý niệm cực kỳ đáng sợ từ trong đáy lòng hắn chui ra. Ý nghĩ này, vừa xuất hiện liền làm tâm trí hắn căng cứng, như lợi kiếm chỉ trời. Lửa giận ngập trời, cả người tức giận đến run rẩy. Nếu sự tình 20 năm trước là một âm mưu mà nói. Như vậy phần mộ ba mẹ hắn liền bại lộ hoàn toàn rồi. Bọn hắn nếu như có thể nhân bản một nhà bác gái. Thì cha mẹ, những người thân nhất cùng huyết thống với hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi độc thủ. Chấm, hắn còn nhớ rõ, bóng hình trong mặt kính từng nói qua, chính là người có hóa thành cho, dùng năng lực khoa học kỹ thuật của nó cũng có thể chất lọc ra hệ gen gốc. Nếu như nói nhà bác gái có lẽ chẳng qua là bị lấy đi ra. Tóc, huyết dịch đi nhân bản, vậy thì cha mẹ hắn sớm đã chỉ còn cho cốt. Nếu muốn nhân bản bọn họ mà nói, chỉ có thể khai phần, quật mộ lấy đi cho cốt. Sở Vân Thăng không dám nghĩ tiếp. Hắn đã bị ý nghĩ này khiến cho sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt. Hắn là một người truyền thống, thân nhân vì hắn mà phải tự sát, thi thể chẳng những bị nhân bản, mà bây giờ, liền cha mẹ chí thân đã qua đời từ lâu cũng muốn vì hắn mà bị liên lụy gặp nạn. Bị mở quan tài lấy cho cốt, thần trí hắn như rơi vào vực sâu hắc ám, khiến hắn hít thở không thông, không cách nào tha thứ tất cả mọi người, càng không cách nào tha thứ chính mình. Bỗng nhiên, một tia hắc phụ ngập trời từ trên người hắn toát ra. Tràn ngập bốn phía, khiến cho cây chết cỏ khô, liền đất đai dưới chân chốc lát đều dường như mất đi tất cả sinh mệnh lực. Phi đầu quái sớm nhất liền phát ra một tiếng kêu chói tai sợ hãi. Điên cuồng lùi lại, Dư Hàn Vũ chẳng qua chỉ là sững sờ chốc lát, liền có một tia hắc vụ quấn quanh trên người hắn. Hắn liền giãy giụa cũng không kịp, chỉ cảm thấy sinh mệnh trong lúc đó nhanh chóng trôi đi. Kẻ nhát gan đình trùng cũng kinh hãi muôn phần mà dùng dũng khí cùng lực lượng vô cùng từ trong phong ấn phủ giãy giụa lộ ra một tia ý thức. Điên cuồng thúc giục trùng thân của Dư Hàn Vũ ly khai. Tranh thủ thời gian ly khai. Có thể trốn xa bao nhiêu. liền xa bấy nhiêu, chỉ trong chớp mắt, một mảnh hắc vụ nhanh chóng khuếch tán phía sau hai thân ảnh đang chạy thục mạng. Nơi nó tràn qua, giống như tử thần hàng lâm xuống nhân gian, lãnh khốc vô tình mang đi hết thảy sinh mệnh cùng sức sống. Bất luận là cây ma cô cao lớn, hay là động vật ký sinh nhỏ bé, khắp nơi đều là hắc vụ, vạn vật lấy mắt thường nhanh chóng tàn lụi héo rũ. Một mảnh tịch mịch, lấy Sở Vân Thăng làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm thước, thực vật tử vong, động vật chạy thục mạng, chỉ trong chốc lát, liền trở thành một mảnh cấm khu tử vong. Không còn vật sống, không có sinh mạng, chỉ có vô tận tử khí quấn quanh. Sư phụ, Dư Hàn Vũ không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Sở Vân Thăng sống chết ra sao, dưới sự ra sức lôi kéo của phi đầu quái. Tuyệt vọng quay đầu lại rên rỉ, các ngươi móc phần mộ tổ tiên ta, đào cho cốt cha mẹ ta, ta muốn khiến các ngươi máu chảy thành sông, ta muốn cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Thanh âm Sở Vân Thăng giống như tới từ địa ngục, một đôi mắt sắc lạnh như băng đao mang theo hàn mang lành lạnh tỏa ra từ bên trong khói đen lượn lờ. Hắn nặng nề kéo lê bước chân bước về phía trước một bước. Đúng lúc này sách cổ bị cắm 6 cây đinh đột nhiên tự hành xuất hiện. Bồng bềnh giữa không trung, ngăn trở trước mặt hắn, ngươi cũng muốn ngăn ta. Sở Vân Thăng nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền, sách cổ giống như không nghe được lời hắn nói. Tản ra hào quang nhu hòa, bởi vì bị 6 cây đinh dây dưa, nó đã mất đi lực lượng cùng hắc vụ đối kháng, chỉ có thể không ngừng tỏa ra hào quang. Từng trang sách được mở ra, một đám ký tự quỷ dị phiêu phù bay lên, tại trong hư không, phức tạp sắp xếp, tạo thành một đoạn văn tự. Cũng trong lúc đó, càng thêm quỷ dị chính là, 6 cây đinh kia vừa tiếp xúc với hắc vụ liền tựa như hạn hán gặp mưa rào. Kịch liệt rung động, cực độ hưng phấn, liền cây đinh thứ 7 ở trong thân thể cũng tham lam mà hấp thụ hắc vụ đang không ngừng hiện lên tại không gian không chiều thời điểm này. Các ký tự trồi lên từ trong sách cổ đã hoàn thành sắp xếp tổ hợp. Ánh mắt giống như hàn băng của Sở Vân Thăng nhanh chóng quét qua nếu như ngươi có thể chứng kiến đoạn văn tự này. Nói rõ những thứ ta an bài lúc đầu đại bộ phận đã thất bại ai. Thế sự vô thường, cũng không thể làm gì trước khi tứ nguyên thiên đại thành. Tu luyện mạng nguyên là một chuyện cực độ nguy hiểm, vì ngăn ngừa người kế thừa sách của ta không để ý cảnh cáo. Tham lam sinh mệnh lâu dài, cùng nhanh chóng đạt được lực lượng mà uổng mạng, cho nên trước tứ nguyên thiên, ta đã ẩn giấu đi mạng nguyên chi pháp, lại không nghĩ ngươi đã điên đảo tất cả trình tự tu luyện. Tính mạng nguy tại sớm tối. Tứ nguyên thiên đại thành, lại tu luyện mạng nguyên, cửu nguyên thiên đại thành, lại tu luyện ý thức nguyên thể, phàm những người không tuân theo, từ xưa đến nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tu luyện nguyên khí vì củng cố không gian hữu chiều ổn định, tu luyện mạng nguyên vì giúp củng cố sinh mệnh vật dẫn thêm thuần hậu, bước thứ 3 mới có thể chạm tới ý thức nguyên thể, ý thức tồn tại nhờ mạng nguyên. Mạng nguyên tồn tại nhờ không gian không chiều, ba thứ tuần tự mà tiến, mới có thể đản sinh linh, ngươi hôm nay nghịch nguyên mà thành, như rơi vào nước sôi lửa bỏng, lại tu mạng nguyên, chiều không gian bất ổn, nguy trong sớm tối, nếu chỉ có thế thì cũng thôi, ngươi lại trùng kích ý thức nguyên thể, khiến thứ tự triệt để đại loạn, dù là thời điểm ta còn trên đời, cũng khó có thể xoay chuyển trời đất cứu ngươi. Mà thôi, một đường tu hành, chỉ có khởi đầu, không có kết thúc thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, nhất quyết không thể lại vọng động mạng nguyên, nhất quyết không thể tiếp tục có ý định trùng kích ý thức nguyên thể. Theo hướng dẫn trong sách của ta, nhanh chóng thành tựu cửu nguyên, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhớ lấy nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy, Sở Vân Thăng than nhẹ một tiếng. Thu hồi sách cổ, lặng yên nói, tiền bối, người tính cuối cùng không bằng trời tính, thiên ý như thế, ta không oán, chỉ tiếc, ta không thể nhìn hiểu toàn bộ ký tự của người, không biết lời cảnh cáo kia, chẳng qua là, cho dù biết rõ, lại có thể thế nào, hết thảy không phải ta mong muốn, Ta thậm chí không biết Hắc Phụ là thế nào xuất hiện hôm nay. Ta, Sở Vân Thăng sớm đã sống không bằng chết. Chết lại có gì đáng sợ. Bọn hắn đều muốn ta chết. Có thể ta hết lần này tới lần khác lại chết không được. Nếu như ông trời đều không cho ta chết, để cho ta nhận hết tra tấn mà sống ở cái vô gian địa ngục này. Như vậy nên là bọn hắn chết, để cho ta giết ra cái vô gian địa ngục này. Thực xin lỗi, tiền bối, ta biết rõ đường ngươi an bài là đúng. Nhưng nếu không dùng mạng nguyên, làm sao có thể giết bọn nó? Không dùng thất đinh, làm sao có thể giết bọn nó? Coi như là ta không giết bọn nó. Ta trốn, chúng lại làm sao có thể buông tha ta? Ta đã không đường có thể chọn. Ta là ta là Sở Vân Thăng. Khoảng thời gian còn lại này, ta chỉ muốn là chính mình. Muốn làm sự tình mình muốn làm, dù là chết hài cốt vô tồn, hồn về cửu thiên, ta cũng muốn đi con đường của mình nếu không. Cho dù tu thành cửu nguyên, lại sinh ra linh gì đó kia, lại có ý nghĩa gì? Lòng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ủy khuất đến chết, cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Người cũng nói, thế sự vô thường, cuối cùng không thể làm gì. Hãy để cho ta giết ra cái vô gian địa ngục này a. Sở Vân Thăng bình tĩnh ngẩng đầu. Trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện hình bóng lão giả hắn thấy khi chạm vào tấm bia đá ở Kim Lăng đang lặng lẽ thở dài thu. Ánh mắt hắn biến đổi, lành lạnh băng hàn, Hắc Phụ đang lan tràn đột nhiên như nhận được mệnh lệnh. Dùng tốc độ không thể tưởng tượng được cuốn rút ngược trở lại. Trong nháy mắt, toàn bộ chui vào trong vòng xoáy hắc khí bên trong không gian không chiều. Chỉ còn lại một tia quấn quanh lấy thân thể của hắn. Hắn biết rõ nếu tiếp tục khuếch tán như vậy, chưa kịp đi ra khỏi cánh rừng này thì hắn đã khô kiệt mà chết. Hàn Vũ, ngươi có dám đi theo sư phụ liều mạng, liều xông ra cái thế giới đang bị che phủ bởi tấm màn đen nặng nề này không? Thanh âm của Sở Vân Thăng xuyên thấu qua phong ấn lệnh rơi vào trong tai Dư Hàn Vũ từ ngoài ngàn mét không sót một chữ. Sư phụ, con nghe theo người, Dư Hàn Vũ kinh ngạc nhìn qua chỗ phương hướng Sở Vân Thăng. Lẩm bẩm nói, tốt, hãy để cho thầy trò hai người ta, giết ra cái vô gian địa ngục này. Sở Vân Thăng vươn người đứng dậy, lộn ba vòng trên không, chiến năng đằng bất ngờ phát động. Vút không mà đi, chờ sư phụ ở đây. Sư phụ rất mau trở lại. Nửa giờ sau, Sở Vân Thăng đứng ở trước mặt một sinh vật chưa bao giờ thấy. Hắc Phụ nhẹ nhẹ quấn quanh trên thân tiên ích kiếm. Sương mù đằng đằng, mũi kiếm chỉ vào ngực nó. Nguyên phù công kích với số lượng khủng bố lên tới mấy trăm chương trôi nổi xoay tròn bốn phía. Đinh thứ bảy, ra, hắc khí từ đinh thứ bảy bốc lên. Tựa như hoan hô mà lăng không xuất hiện, sống hay chết, chính ngươi chọn. Một giờ sau, Sở Vân Thăng mang theo chiến giáp tàn phá, từng bước ra khỏi mảnh rừng rậm hỗn độn. Sinh vật kim nguyên khí cao ngạo kia cuối cùng lựa chọn tử chiến cùng hắn. Một trận chiến này, Sở Vân Thăng bằng vào Hắc Phụ chưa hoàn toàn tiêu tan. Dùng lực lượng mang tính áp đảo, cưỡng ép đem nó phong ấn. Dù là lực lượng của nó đã đạt tới tam nguyên thiên cũng không được. Cái này chính là trùng kích ý thức nguyên thể, mang đến lực lượng kinh khủng, mà cái giá phải trả cho cỗ lực lượng này chính là tử vong. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Dư Hàn Vũ, chiến giáp đã đổi một bộ mới, hắc phụ bên ngoài thân thể cũng đã biến mất sạch sẽ. Hoàng Bắc Anh chi anh, trong ánh mắt của hắn lộ ra rét lạnh. Đừng cho là ta thật sự không biết các ngươi là ai. Ngày đó thời điểm ta nghiên cứu lịch Maya, từng thôi biến lịch pháp của bọn họ. 11, 19, 11, 795.827. Ta là kỹ sư, há có thể coi không ra đây hệ đếm nhị thập phân. Mà 13 không chỉ là 13 vị thần trong thần thoại của họ, mà còn là vị trí bắt đầu lịch pháp kế tiếp. 13, không. Không, không, 1 đến 13, 11, 19, 11, 7, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người? Cái này xem thêm về cách tính lịch của người Maya theo tính toán của Eric S. Thompson. 13, không, 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 không tương ứng với ngày 23 tháng 12 năm 2012 DG. Thập tam bá thôn, phát âm của ngươi cùng số 13 tại vị trí đơn vị thứ 5. Ba tôn tương tự đến bậc nào? Vẫn liên quan đến đơn vị trong phương pháp ghi số Maya ba tôn là đơn vị thứ 5. Một ba tôn tương đương 144.000 ngày DG. Mấy chương trước có đề tên bá thôn là Jupiter. Thập tam bá thôn Jupiter thứ 13 giờ sửa lại cho đúng DG. Ta không biết các ngươi cùng người Trung Quốc thượng cổ có quan hệ gì. Nhưng trong mắt ta, các ngươi chính là thiên thần làm cho người Maya sùng bái. Chính là dị tộc, nếu như ngươi dám ngăn cản ta, ta dù dùng hết mọi biện pháp, liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Nhưng trong lòng Sở Vân Thăng biết rõ, Hoàng Bắc Anh chi anh cùng nam nhân trong hỏa diễm kia là địch nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Dùng thực lực trước mắt của hắn, khó có thể địch, nhưng theo như lời tiền bối nói, tánh mạng của hắn đã không còn bao nhiêu, dù cho liều mạng dùng tận vòng xoáy hắc khí, thì lại có gì đáng sợ. Bức tử một nhà bác gái ta, móc phần mộ tổ tiên ta, đào cho cốt phụ mẫu ta, nhân bản người thân nhất của ta, các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi thật coi Sở Vân Thăng ta có thể lừa gạt như thế sao? Cách chương.